Tọa đàm 46. Nam mô A Di Đà Phật. Đề tài của chúng ta chỉ còn 2 buổi tọa đàm nữa chấm dứt. Trong những buổi cuối cùng này, Diệu Âm xin đưa ra những điều nghi hoặc thường xảy ra cho những người hộ niệm hoặc là những người khi thấy những hiện tượng giảng sanh đâm ra nghi ngờ là đúng hay không. Có nhiều người nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng một người mà còn đố kỵ một người nào thì không được giảng sanh. Một người mà còn ganh ghét một người nào thì không được giảng sanh. Một người còn sân giận thì không được giảng sanh. Như vậy thì khi gặp một người bệnh có đầy đủ những cái tật đố đó được hộ niệm mà sau cùng quả tin báo là được giảng sanh. Như vậy nghĩa là sao? Khó tin quá. Xin thưa thật là trong kinh Phật có nói một câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Có nghĩa là chỉ cần một niệm sân giận trong tâm khởi lên, duyên theo đó mình có thể gặp tới 8 dạng các ách nạn. Những chướng nạn sẽ hiện ra cho mình chịu. Như vậy thì làm sao một người còn sân giận có thể được giảng sanh? Một người còn đố kỵ sẽ duyên vào đó mà bao nhiêu ách nạn trùng trùng xảy đến, làm sao có thể được giảng sanh? Tuy nhiên, cũng trong kinh Phật nói: chí thành niệm một câu A-di-đà Phật, phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Như vậy, người nào ngộ ra được 2 câu này thì nên ngộ sớm đi. Mau mau bỏ sân giận, bỏ đố kỵ, bỏ ganh ghét, để lo thành tâm niệm Phật. Nếu ngộ bây giờ thì bắt đầu từ giờ này mình chuẩn bị thành đạo. Nếu mà ngộ ngay trong giờ phút lâm chung thì cũng là may mắn. Chỉ còn một giây nữa thôi mà mình ngộ ra đạo lý này, thành tâm niệm câu A-di-đà Phật. Niệm Phật một niệm, phước tăng vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hàng xa. Vô số tội chướng đều tiêu diệt đi trong một câu A-di-đà Phật. Còn người nào không chịu ngộ, cứ tiếp tục sân giận đi, cứ tiếp tục đố kỵ đi, cứ tiếp tục thị phi đi, để đọa lạc vạn kiếp sau rồi ngộ ra cũng được. Lúc đó cũng được thành Phật vậy. Cho nên một người còn sân giận thì không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng cũng phải nhớ, hễ họ ngộ ra lúc nào thì họ thành Phật lúc đó. Chúng ta đi hộ niệm là trợ duyên cho người ta ngộ ra được cái đạo lý này. Ngộ ra họ thành tâm niệm câu A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương, thì bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng đều để lại phía sau hết. Họ đi qua khỏi cái ách nghiệp đó để về Tây Phương. Ta hãy cầu nguyện cho người đó ngộ ra trước lúc xả bỏ báo thân, ngộ ra sau lúc xả bỏ báo thân, ngộ ra trong thân trung ấm để họ được giảng sanh. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy lo ngộ trước đi, thì cớ gì niệm Phật lại không được giảng sanh? Có nhiều người lại hỏi rằng, Phật nói muốn tu thành đạo phải trải qua vô lượng kiếp, làm gì một người tội chướng sâu nặng mà tới hộ niệm thì cũng được giảng sanh? Thật là nghịch lý. Nếu tu hành còn nghĩ tới những chuyện này thì thật sự là một điều sơ suất. Vì quá nhiều người sơ suất như vậy nên cứ hướng dẫn chúng sanh đi trong con đường tử tử sanh sanh vô cùng vô tận, không biết ngày nào mới đắc đạo. Người ta đã không ngờ được rằng đạo Phật là đạo cứu chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành đạo. Nhất định, chắc chắn, tại vì chúng sanh chưa hiểu. Chưa hiểu, hay nói rõ hơn là chỉ hiểu được câu Phật nói tu trong vô lượng kiếp, chứ chưa hiểu đến câu dẫu cho một chúng sanh tội chướng sâu nặng, khi nghe danh hiệu của A-di-đà Phật, thành tâm tín ngưỡng niệm danh hiệu Ngài, dẫu cho 10 niệm cầu giảng sanh mà không được giảng sanh, thì A-di-đà Phật thề không thành Phật. Chỉ hiểu có một nửa, chưa hiểu tới nửa thứ hai, nên mới phân vân hồ đồ. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm mà còn mê, dù có tu vô lượng kiếp đi nữa, thì trong cái mê đó, mê cộng thêm mê, mê chấp trùng trùng, làm sao có ngày ngộ đạo, làm sao có ngày thành Phật. Nhưng mà ngộ đi, tu vạn kiếp, ngộ nhất thời. Ngộ chỗ nào? Niệm một câu A-di-đà Phật, cầu về Tây Phương. Nếu A-di-đà Phật không đưa ta về Tây Phương, thì ngài thề không thành Phật. Tất cả đều do tâm tạo, phước cũng do tâm, mà quả cũng do tâm. Không tin cũng do tâm, mà tin cũng do tâm. Cho nên, Phật dạy chúng ta đoạn nghi sanh tín. Nếu một người quyết đoạn niềm nghi đi, sanh tín tâm ra, coi chừng một cái tín tâm vững mạnh này sẽ gom tụ tất cả vô lượng vô biên nghiệp thiện, gom tụ tất cả vô lượng vô biên phước đức, gom tụ tất cả vô lượng vô biên thiện căn trong vô lượng kiếp dồn lại trong đời này để đi về Tây Phương Cực Lạc. Rõ rệt chưa? Ta nên nhớ là tâm ta là Phật. Chân tâm của ta là một đức Như Lai. Niệm A-di-đà Phật chính là niệm cái chân tâm của ta, chứ không có gì khác cả. Cái chân tâm đó không có xấu, không có tốt, không có lớn, không có nhỏ, không có mê, không có ngộ. Nó vẫn là như vậy. Hạt ngọc như ý đó hễ được khơi thì phát quang, nhất định. Tại vì ta dại khờ cứ dìm cái hạt ngọc như ý đó xuống dưới bùn nhơ. Chứ một khi viên ngọc như ý ló ra khỏi bùn nhơ, thì bùn nhơ vẫn là bùn nhơ, ngọc như ý phát quang vẫn được phát quang. Nhờ sự phát quang đó mới khai sáng dùm cho những mối mê mờ u tối của bùn nhơ vậy. Thật sự tâm Phật của chúng ta không có biến đổi, với phàm không giảm, với thánh không tăng, với chỗ sạch không sáng hơn, với chỗ nhơ không u tối. Cho nên ta đi hộ niệm cho người là mong khơi cho được cái chân tâm tự tánh của họ, khơi cho được viên ngọc như ý của họ. Làm sao khơi? Nhất tâm niệm Phật với lòng tin tưởng vững vàng là được. Tính tâm siêu xuất chúng ma lộ, tính tâm thành tựu bồ đề đạo. Nhất định tính tâm vững vàng, người ta ứng hiện chân tâm liền, cảm ứng liền. Ta đi về Tây Phương là do cảm ứng đại nguyện của A-di-đà Phật. Ngài cứu ta về Tây Phương. Cho nên đến giờ phút này, gặp câu A-di-đà Phật mà còn có người nghi ngờ, thật sự là một điều đáng tội nghiệp, thật sự là một điều đáng than tiếc. Sao mà thiện căn lại yếu vậy? Phải ngộ lên để mà đi về Tây Phương chứ. Có nhiều người lại nói như thế này. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng một dạng người tu chỉ có 2-3 người thật sự được giảng sanh. Thì làm gì bây giờ mình hộ niệm được giảng sanh? Giảng sanh đâu nhiều vậy? Cũng là nghi nữa. Cái nghi ngờ này nó kéo mình lại tới vô lượng kiếp về sau trong cảnh đọa lạc. Chịu đọa lạc khổ đến mất hồn mất vía luôn. Nếu hiểu được điều này, nghĩ đến cảnh đọa lạc đó thì sợ muốn chết luôn, chứ đâu dám nghi nữa. Lúc đó còn phải lo lạy Phật mà sám hối, lạy cho tới dập đầu lỗ trán cũng phải ráng mà lạy, chứ không dám nghi nữa đâu. Tại vì còn nghi nữa thì còn bị đọa lạc vô lượng kiếp nữa. Sống dưới địa ngục dễ sợ quá, sợ chết luôn. Thôi thôi đừng nghi, đừng nghi nữa nha. Hòa Thượng nói 1.000 người tu, một dạng người tu, chỉ có 2-3 người giảng sanh. Là Ngài nói với người tự mình niệm Phật, tự mình đi giảng sanh. Chứ Ngài có nói niệm Phật mà được những người hộ niệm tới trợ duyên cho mình trong lúc lâm chung đâu. Nếu mình tìm người trợ duyên cho mình trong lúc lâm chung, cẩn thận đàng hoàng, thì chư tổ nói, dạng người niệm Phật, dạng người giảng sanh. Thiện Đạo Đại Sư nói, muôn người niệm Phật, muôn người được thành đạo. Rõ rệt. Ngài Vĩnh Minh nói, dạng nhân tu, dạng nhân khứ. Dạng người niệm Phật, dạng người đi về Tây Phương. Nghe những lời này chúng ta đã hiểu chưa? Tại sao có người chỉ hiểu có một bên mà không chịu hiểu cả hai bên vậy? Trong thời mạt pháp này, Phật nói, ức ức nhân tu hành, hẳn nhất đắc độ. Nghĩa là dạng ức người tu hành khó tìm được người chứng đắc. tự tu chứng đắc, dễ gì mà có thể chứng đắc được. Ấy thế mà có nhiều người đi rủ người ta tới chỗ nào đó niệm Phật cho chứng đắc. Nơi đó họ còn biết trước được, người này thì 5 ngày sẽ chứng đắc, người kia 7 ngày chứng đắc, người nọ 20 ngày chứng đắc. Chứng đắc rồi mà còn sợ lộn nên cấp giấy chứng nhận nữa. Thật khổ, khổ sở vô cùng. Trong khi đó thì chư tổ khuyên, niệm Phật phải thành tâm, chí thành chí thiết mới được. Các ngài còn khuyên phải chuẩn bị hộ niệm cẩn thận, phải tạo cái duyên thuận lợi cho người ra đi. Thì một dạng người niệm Phật, một dạng người giảng sanh. Ngài Ấn Quang là đại thế chí thị hiện trong đời này. Ngài nói, chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu để thành đạo. Là một đẳng giác Bồ Tát tái lai mà Ngài chưa bao giờ nhắc người ta niệm Phật phải chứng đắc mới đi về Tây Phương. Ngài nói chúng ta giảng sanh về Tây Phương là do lòng chí thành chí kính, được cảm ứng mà Phật tiếp độ về Tây Phương, chứ không phải tự ta chứng đắc để giảng sanh. Thế mà hàng phàm phu tục tử trong thời này sao mà được chứng đắc nhiều dữ vậy? Chứng đắc gì mà dễ dữ vậy? Tu 5 ngày thì chứng à? Tu 7 ngày thì đắc à? Ngày hôm nay có một vị email viết tới cho tôi cũng khoe chứng đắc. Vị đó nhìn ai thì liền có thể tuyên bố, à, người này 20 ngày chứng đắc, người kia 5 ngày chứng đắc, người nọ thì tới 2 tháng mới chứng đắc hết. Toàn bộ trong một đạo tràng nọ, ai cũng chứng đắc hết. Chứng đắc rồi, vì có lòng tốt nên báo tin mừng cho Diệu Âm. Diệu Âm cũng viết vài hàng trả lời. Đừng nên hiếu kỳ, nếu quá tham chứng đắc, lỡ bị nạn rồi không có ai gỡ được đâu. Trả lời ngắn ngủn như vậy là đủ rồi đó. Xin thưa với chư vị, niệm Phật mà tự tại giảng sanh không nổi đâu. Nhưng người dở, nghèo nghèo, khó như vậy mà biết kết hợp nhau thành từng nhóm, nhất định khi bệnh xuống thì trợ duyên cho nhau. Hễ tôi bị bệnh thì chư vị đến hộ niệm cho tôi nhé. Đừng có e ngại giấu giếm nhé. Có người nào ở đây bị bệnh mà giấu không? Một người bệnh sắp chết rồi mà còn giấu hả? Còn giấu tức là còn sợ chết. Còn giấu tức là còn tham cái cục thịt ung thư này, chưa muốn về Tây Phương thì làm sao có thể cảm ứng được với A-di-đà Phật. Trong khi có một người ở trên Tây Úc mà tôi thường hay nhắc nhở đến trong thời gian này. Người này hoàn toàn không biết đến câu A-di-đà Phật. Suốt cuộc đời theo gia đình chồng đi lễ nhà thờ Thiên Chúa Giáo, sau cùng bị ung thư đang chờ chết. Thế mà gặp người hộ niệm khuyên giải, lại phát lòng tin tưởng, quyết chí giảng sanh. Chúng ta giảm đoán cho chị đó tới 95% được giảng sanh. Còn chư vị hàng ngày tới đây niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đến lúc bệnh xuống thì mắc cỡ, tìm cách giấu đi. Giấu đi rồi âm thầm lén vào bệnh viện chữa cầu may. Có tâm trạng này rồi thì đồng tu đành chờ ngày tới chia buồn trước cái thân xác đó, chứ làm được gì khác hơn. Mong chư vị hiểu cho. Hộ niệm công đức bất khả tư nghị. Đây là một cơ duyên vô cùng thù thắng. Nhất định phải giữ niềm tin này mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn A-di-đà Phật không bao giờ phát thệ mà sơ suất làm cho chư vị mất phần giảng sanh đâu. Nam mô A Di Đà Phật.